Thưa đại chúng, mưa đó, tiếng Hán gọi là vũ. Vũ là mưa. Phong điều vũ thuận dân an lạc. Phong điều tức là gió hòa, vũ thuận là mưa thuận. Chúng ta thường hay cầu nguyện cho gió hòa mưa thuận. Tiếng Hán gọi là phong điều vũ thuận. Phong là gió, vũ là mưa, còn vân là mây. Mà nếu mây đẹp thì nhất định sẽ có mưa lành. Mặt đất rất cần mưa. Tại vì nếu không có mưa thì mặt đất sẽ khô, sẽ nứt. Và nếu mặt đất khô nứt thì không thể có những cái cây, những hạt mầm có thể sinh được. Cái tâm của chúng ta cũng phải cần những giọt mưa pháp. Nhà Phật gọi là pháp vũ. Pháp vũ là mưa pháp. Mặt đất sẽ khô nếu không có mưa. Tâm người sẽ đau khổ nếu không có mưa pháp. Vì mưa pháp mới làm cho tâm mình mềm mại, thấm nhuần. Và từ đó bao nhiêu cái thiện, cái lành nó sinh ra, cũng giống như những hạt giống lành nó sinh ra từ lòng đất, nếu như mặt đất đó tươi tốt. Cho nên đạo Phật gọi là pháp vũ. Mỗi người chúng ta ai cũng có một cái mảnh đất tâm rộng lớn. Nhưng mà có người thì chăm sóc, có người thì bỏ hoang. Vì vậy cho nên nếu mình chăm sóc thì miếng đất đó nó tốt. Mình bỏ hoang thì miếng đất đó làm sao? Cây cối mọc tùm, mà thậm chí khô cằn nứt nẻ, không trồng cái gì được hết. Mà khi mà không trồng được thì mình nói sao? Tôi không có căn, tôi không có duyên. Tại sao phải không? Đất khô quá mà gieo một hạt xuống lấy gì nó được. Cũng như là giờ mình ví dụ thôi, mình không có nghe pháp, không đi chùa, không tập gì hết, cái vô tụng kinh cái ngồi buồn ngủ, cái buồn ngủ một bữa cái nói tôi không có duyên, tôi tụng kinh tôi buồn ngủ quá. Tại vì thường ngày cái tâm mình tưới phim Tàu, mình tưới phim Hàn, mình tưới phim Ấn Độ, mình tưới phim Thái Lan, mình tưới cái phim đó nhiều thì cây đó nó mọc. Cho nên nhìn cái phim mà biết là tài tử đó tên gì. Còn dở nhịn cuốn kinh không biết kinh này kinh gì, bây giờ tâm mình đâu có tiếp cái đó. Cho nên không phải mình không có căn, mà tại vì mình không chịu dưỡng căn, xới đất thì hạt nó không lên được. Cho nên ai cũng có đất, nhưng mà tùy sự gieo trồng. Nếu mình chịu khó gieo trồng hạt lành, mà nếu mình thấy rằng á, sao lúc này tôi tụng, sao tôi thích đi chùa mà hết tôi tụng kinh tôi buồn ngủ, nghĩa là mình chưa quen, chứ không phải là mình nghiệp nặng, không có căn. Rồi không có căn cái làm gì thì thôi bỏ căn. Cho nên cái rồi cuối cùng là vô căn. Và thật sự là mình rất có căn, tại vì mình rất thích ăn mì căn. Có như vậy thì mình cứ đổ thừa là mình không có căn tu. Bây giờ rồi có một Phật tử viết cho một cái thơ. Thầy nói là gia đình con đi coi bói cho con. Mà má con, gia đình ông thầy bói nói con là không có căn. Bây giờ thầy có cách nào thầy trồng căn cho con? Phong hòa đó để bữa nào gửi cho ông ký mì căn. Ăn ký mì căn đó là có căn. Thưa đại chúng, cái gì cũng phải do mình huân tập. Nếu mà cái đất đó nó khô, mình chịu khó mình tưới, nhổ cỏ, từ từ nó sẽ tốt. Hôm nay quý vị lên Tây Thiên. Tây Thiên của 10 năm sau khác với 10 năm trước, phải không? Năm nay nhà dưỡng lão kỷ niệm 10 năm. Mà trước 10 năm cái nhà dưỡng lão chỉ là một đất hoang, rừng rậm. Mình mua miếng đất đó hồi 2003, đến 2007 khởi công xây cất. Tháng 2 2007 xây, tháng 10 2008 hoàn tất, tức là không đầy 2 năm. bao nhiêu những cái sóng gió, bao nhiêu những khó khăn, tưởng chừng như là không làm gì được. Nhưng mà rồi với cái ý chí, với cái thiện tâm, mình lướt được hết. Và ngày hôm nay nhà dưỡng lão 10 năm, tháng 8 này kỷ niệm 10 năm. Khi mà mua Tây Thiên, trong lòng Pháp Hòa nghĩ đơn giản lắm, mua để có một cái chỗ yên tịnh để mọi người tu. Mình cứ ham tu thôi, mà không nghĩ tới đó. Người ta tu, người ta có điều kiện, tu phải sướng mới tu. Tu cực tu cũng nổi. Cho nên khi mà sửa cái nhà chuồng bò đó, cái em Phật tử mà nó phụ trách, nó lo đó, nó hỏi giờ thầy cho con cái budget, tức là cái tài chánh của sửa bao nhiêu. Pháp Hòa nói maximum là 150 ngàn. Làm rồi nó nói thầy ơi 150 ngàn làm không xong. Rồi thôi cho double lên. Cuối cùng cái nhà, cái chuồng bò đó sửa xong 700 ngàn. Rồi cái gì đó cũng xanh. Bởi vì cái nhu cầu mà chính phủ càng ngày càng khó. Tại vì mình càng đông người thì chính phủ càng khó. Tại vì họ đặt cái sự an toàn của mọi người lên trên. Mình không làm không được. Này, giống như cái dãy nhà mà xây xong rồi mà bây giờ không đổ cái đường đi, không cho sinh hoạt, chỉ cái đường đi thôi, cái ram để bước lên mấy bậc thang vô nhà đó thôi, mà không làm hà tiện tiền, không làm nó, không cho sinh hoạt, không cấp giấy phép. Cho nên mấy chú Phật tử cả tuần lễ nay phải ngày đêm ở trên đó làm. Ngày hôm qua làm tới 10 giờ đêm, 11 giờ đêm mới xong. Sáng nay 5 giờ sáng là đã lên Tây Thiên lại rồi. Cho nên quý vị biết là mỗi bước chân Pháp Hòa đi ở trên cái mảnh đất Tây Thiên là Pháp Hòa thấy ơn nghĩa của Phật tử đầy dẫy ở trong đó. Mà nếu những vị đó người ta hết lòng vì mình để cho cái chỗ mình yên ổn, mình tu, mình không tu nữa thì thôi biết làm gì nữa. Chắc đợi ngày làm Phật thôi. Mà không tu sao làm Phật được. Cho nên thưa đại chúng, cái gì cũng phải do mình chịu khó. Thế thì không thể đổ thừa tu không có căn. Không có ai mà tự nhiên nói tu không biết ăn hết á. Hồi mới qua đây biết ăn pizza không? Biết ăn burger không? Biết ăn mấy món Mỹ món Tây không? Không biết, toàn là tập không à. Mà tập riết có ghiền. Đâu có ai biết, đâu có ai mà tự nhiên lớn lên hút thuốc đâu. Tập. Thấy người ta hút điếu quay phong lẫm liệt quá, rồi cũng đưa tôi điếu là tôi cầm cho nó quay phong lẫm liệt với người ta. Rồi một điếu, rồi hai điếu, rồi cuối cùng cái gì? Ngàn điếu. Giờ không có điếu nào, khổ lắm. Bây giờ một ngày một gói chứ không phải điếu. Cũng tập. Vậy thì cái xấu mình tập được thì tại sao cái tốt tập không được? Cái này là mình đổ thừa để mình chạy tội, trốn tu. Cái xấu mình huân tập từ thuốc men, từ thuốc lá cho đến rượu chè, cho đến cờ bạc. Bao nhiêu cái xấu tập hết. Rồi cái hẻ lưới vô cái gì mà lành lành đó. Nhiều khi vô nấu ăn, nấu một lần cũng được. Cái thôi tôi không biết nấu, cái bỏ. Thử bây giờ không ai nấu cho mình cũng phải nấu thôi. Nấu riết là phải giỏi. Cho nên chữ tu á, bây giờ nó đúng nghĩa. Tu là gì? Là sự rèn luyện. Rèn luyện để cho nó thành được cái sự kết quả. Nếu mình không làm thì không bao giờ cái gì nó có mặt. Bó hoa mà mua về chọt vô nước nó cũng sẽ sống, nhưng mà nó sống, nó chết lẹ hơn nó được sự chăm sóc. Nếu chịu khó cắt, lấy cái kéo cắt xéo xuống rồi vặn nước ấm ấm ngâm nó, có thể nó được 2 tuần. Tại vì hoa nó không chịu nước lạnh, nó chịu nước ấm. Và khi mình cắt hoa là mình phải cắt xéo để nó có đủ cái sức nó hút nước vô. Cái hoa mà khi mà mình cắt như vậy là mũ nó bít liền cái đít. Mình đem về mình cắm, mũ nó bít rồi, nó không lấy nước. Cho nên mua hoa về là chắc chắn là phải cắt xéo ở dưới tất cả một chút hết, để cái mũ, cái nhựa, cái mũ của cái hoa đó nó không bít cái hoa đó, nó có thể rút nước nó sống thêm. Cho nên cái hoa mà nó sống, chỉ cần mình để chịu, chỉ cần một phút đồng hồ mình cắt cái đít hoa một chút thôi, cái cọng hoa dưới chút thôi là mình cứu nó được. Con người mình cũng thế thôi. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cắm hoa, Pháp Hòa tưới hoa, Pháp Hòa nhổ cỏ đều là bài pháp hết. Cái con đường đó nó mọc đầy cỏ hoang, chỉ cần chịu khó khòm xuống trong vòng 10 phút sạch con đường đó. Chúng ta cũng thế, nhổ rồi phải không, tháng sau không nhổ mọc tiếp. Mình cũng vậy à, đi chùa tụng kinh tha thiết, ăn chay miên mật, rồi mà bạn mà rủ đi chơi chừng tháng thôi cái là kinh kể quên trơn. Tại vì mình là mảnh đất mình chưa có thuần, chưa có màu mỡ, mà hãy mình gần cái gì thì cái đó nó sạch. Cho nên bất cứ người tu, dù tu cỡ nào, tại sao tu mấy chục năm ở trong chùa mà ngày nào vẫn phải tụng kinh, vẫn phải niệm Phật, vẫn phải ngồi thiền? Tại vì nếu không là cỏ hoang nó mọc. Ngồi thiền tụng kinh là để mình nhận ra được cái đó. Ví dụ như hồi xưa mình tham 100%, tu rồi cái nó giảm, mấy cái tham thô nó còn tham tế. Tham thô là sao biết không? Giành giật ra mặt. Còn tham tế nó nhẹ nhàng hơn, nó khéo léo hơn, nó vi tế hơn. Mình tu mình có khả năng mình thấy được cái đó, không có gì buồn nha, không có gì xấu nha. Thấy cái đó để cười với mình, nói đấy, tôi còn dữ dội lắm, tôi còn tu dữ nữa. Thế là chả bao giờ dám vỗ ngực, nói tôi giờ hết sân rồi, hết tham rồi. Mà giờ nếu có nói gì nói sao, tôi giờ giảm, giảm là mừng rồi đó. Hết rồi chưa dám hết đâu. Bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày, tại sao không tham nữa biết không? Tại lúc này không thấy món gì mình thích đó. Chứ lúc thử cái gì mình thích coi khác à. Lên ăn cũng vậy, món nào mình thích nhìn khác liền à. Còn nếu mình món nào mình không thích nhìn cũng ăn, ăn sơ sơ, ăn cho có lệ. Thì món nào mình thích là nhìn biết liền. Mấy đứa nít nó cũng vậy, mình nấu cái gì ăn mà nó thích một cái rồi quý vị thấy khác à. Còn nó không thích nó ngồi để nhơ lên nhơ xuống vậy. Cho nên thưa đại chúng, khi mình thấy mưa thì Phật có dạy trong kinh đó, mưa có khả năng làm cho mặt đất mềm mại, xanh sôi những cái cây cối tươi tốt. Pháp Phật cũng có khả năng làm cho tâm của chúng ta mềm nhũn, nhuận, để chúng ta sanh được những thiện lành. Ai cũng có thiện lành, cái điều quan trọng là mình tưới cái thiện lành đó hay là mình không tưới nó. Quý vị để ý con nít á, nếu mình khen nó thường, thí dụ như nó ăn mà nó không ăn, nó con giỏi quá, con ráng muỗng nữa, con ăn giỏi cái nó ăn muỗng nữa. Cứ khen nó 10 câu là hết 10 muỗng, hết chén cơm. Tại vì bản chất của chúng sanh mà. Cho nên ngay đứa con nít đó là mình thấy được bản chất của mình. Chứ không phải nó ôi nó con nít, không phải đâu. Con nít đó, nó biểu tượng quá. Cái tâm của mình chưa tu và đã tu. Chưa tu mình y như nó và khoái khen, muốn gì được nấy. Nhưng mà hễ tu rồi thành người lớn, nghĩa là bây giờ mình đã trải nghiệm và mình đã biết cái gì khó, cái gì nên và cái gì không nên. Hồi mình chưa tu mình luân hồi mỗi ngày, luân hồi trong sáu cõi luân hồi đó. Cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, sáu cõi. Khi nào mà tâm mình vui vẻ, thoải mái, bình an, đó là thiên, là cõi trời. Khi nào mình giận dữ, tức tối là cõi Atula. Còn khi nào mình sống bằng cái tình đối đãi với nhau là cõi người. Xuống dưới nữa là thấp nha. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là quá thấp, là đối xử với nhau xấu tệ đó. Rồi bây giờ đại chúng cứ nghĩ có phải một ngày mình luân hồi sáu cõi không? Sáng ngủ dậy là vui vẻ thoải mái lắm như ở cõi trời vậy đó. Mà chỉ cần mà bước ra mà thấy mình phát hiện một cái gì mất mát hay là cái gì không ưng ý mình coi, giận tức lên la hét lên là Atula có mặt. Cho nên luân hồi là gì? Luân hồi là sự quay cuồng trong sáu cõi. Chúng ta không đợi chết mới luân hồi. Ngay trong đời sống mỗi ngày chúng ta nếu không khéo thì chúng ta cũng luân hồi trong sáu cõi như thế. Vậy thì chúng ta có một câu nói là Đức Phật đã thoát vòng luân hồi. Vậy thì Đức Phật nhảy ra đâu trong sáu cõi? Dạ thưa đại chúng, là Đức Phật vẫn luân hồi giống mình vậy nè. Nhưng mà bây giờ thí dụ bây giờ Phật Thích Ca đó, Ngài không còn ở Ta Bà. Có thể Ngài ở một quốc độ nào khác, hoặc là Ngài cũng đã trở lại cõi Ta Bà này, nhưng mà với hình tướng khác, với tên tuổi khác, với một cái hình thức nào đó. Ngài đang ở một cái nước nào đó để Ngài độ, mình đâu biết được. Nhưng mà chấm dứt luân hồi là gì? Là người đó không có khổ đau bởi những cái xoay cuồng như thế. Pháp Hòa ví dụ ha, mỗi một năm á, mình lo tiền mua quà Giáng sinh, Tết Tây, tổ chức tiệc, loay hoay vừa xong cái tới bắt đầu Tết Ta, cho nên mình ăn hai cái Tết. Người Mỹ thì khỏe hơn, tốn ít hơn, năm Tết Tây được rồi. Còn mình một năm tốt, tốn hai cái Tết. Ở xứ Tây mà không tổ chức, không tặng quà, không được. Cho nên là ở xứ nước ngoài, xứ của người ta là hai cái ngày đã chín, mình phải tùy thuận. Cho nên mình tổ chức tiệc, mình tổ chức quà cáp vân vân, xong cái xoay qua Tết Việt. Tết Việt vừa xong cái tới cúng rằm tháng Giêng, lây hoay cái tới gì đó Phật Đản, nếu mình là Phật tử ha. Còn không thì là gì, lễ Trung Thu. Rồi nói chung là đám cưới người này, đám hỏi người kia, tới nói cả năm mình cứ tạc thù, thu rồi nhận, nhận rồi thu. Nhưng mà nếu mà mình chán ngán cái cõi đời này là không đúng. Cõi đời này là như vậy, không có gì phải buồn cả. Cũng giống như ai mà vô chùa tu, trời ơi, làm việc từ sáng tới tối, ngoài những giờ tụng kinh phải làm việc, rồi cuối tuần phải lo phụng sự thế này thế kia, rồi đám tang đám cúng tùm lum hết, đám cưới rồi đám tang rồi bệnh rồi đi thăm đủ thứ. Đó là đời sống của người tu, đó là đời sống của những người tu mà dấn thân lo cho mọi người. Còn nếu mình an nhàn thì cũng phải đi vào mỗi cái thiền viện, ngày ngồi thiền 6 lần thí dụ vậy. Chứ không có cái gì mà chúng ta không phải làm để cho nó khích khao giờ giấc hết. Nếu đi vào những trung tâm tu, mình có 24 giờ, người ta cũng sẽ chia giờ ra để chúng ta không bao giờ có giờ rảnh. Một ngày ngồi 3-4 lần thiền, một lần ngồi 2 tiếng, một lần ngồi 2 giờ đồng hồ thiền. Có những ngôi chùa 3 giờ rưỡi dậy, 4 giờ là tụng kinh, tụng tới 5 giờ, 5 giờ lại Phật tới 6 giờ. 6 giờ đi về phòng giải y nghỉ 15 phút, 6 giờ 15 tập trung tụng kinh cho tới 10 giờ sáng. Không ăn sáng, không ăn chiều, chỉ một bữa ăn trưa. Nhưng mà nếu mình chấp nhận vô trong cái môi trường đó, mình phải đi theo cái đó, chứ không thể ô tôi đi tìm cái chỗ nào mà ngủ nguyên ngày á. Đừng có lo, trước sau cũng tới ngày ngủ kiểu đó. Bây giờ chưa tới ngày ngủ về kiểu, giờ chưa có lúc ngủ kiểu đó, là phải thức, mà thức là phải làm. Thì Pháp Hòa ví dụ một cái quay cuồng của một ngày cũng giống như là luân hồi sanh tử vậy. Mình làm mà có khổ đau gì đâu. Sáng tới giờ nào làm việc, chiều tới giờ nào làm gì, không có khổ gì hết. Tại cuộc sống là như vậy. Cho nên các vị Phật Bồ Tát không khổ đau luân hồi sanh tử là vậy đó. Vì các ngài hiểu rồi, có đi đâu cũng là Phật sự thôi. Quý vị biết mấy ngày Pháp Hòa ở nhà, thay vì Pháp Hòa ở trong phòng, Pháp Hòa soạn kinh, soạn sách, cái Pháp Hòa đi lên với đại chúng trên Tây Thiên nhổ cỏ, làm vườn, làm việc. Thế thôi thôi, Pháp Hòa cũng suy nghĩ, mình không làm này cũng làm khác, không ngoài Phật sự. Lên Tây Thiên cũng làm Phật sự, mà ở nhà nghiên cứu hay là làm việc giấy tờ cũng là làm Phật sự. Không có khổ buồn gì cả, mà mình cảm thấy là lúc nào mình cũng không rời Phật sự. Mà hễ lúc nào công việc của mình còn dính vào Phật sự thì cái tâm của mình nó chưa có rời Phật. Còn nếu mình rảnh rỗi mình lo việc khác là bắt đầu tâm mình nó rời Phật rồi đó. Cho nên bây giờ quý vị nói ô người kia bệnh ở bệnh viện, đi tới tụng kinh cũng tụng kinh thôi chứ có làm gì đâu. Thay giờ tụng có bàn Phật, giờ tụng trong bệnh viện. Cho nên dù mình làm bất cứ việc gì, thể miễn còn làm cho chùa, thì lúc đó không ngoài Phật sự. Cho nên mình giữ được cái tâm mình. Cho nên nếu vị nào mà có một cái thói quen là hễ tụng đọc kinh là buồn ngủ, nghe pháp là buồn ngủ, thì đừng đổ thừa là mình vô căn hay là không có căn tu, mà là tại vì mình chưa quen, chưa thuần. Có nhiều khi duyên nó chưa tới, nghe không hiểu. Một khi duyên nó tới rồi, nghe hiểu. Nhưng mà thường thường á, nghe không hiểu mà dừng nghe thì chắc bộ không nghe hiểu sao. Thấy không? Cho nên nghe không hiểu, nghe hoài thế nào cũng sẽ hiểu. Tụng kinh tụng không hiểu phải không? Không sao đâu, cứ tụng đi. Dù mình không hiểu nhưng mà ít nhất mình cũng làm được một việc là gì? Ngồi đó để tịnh ba nghiệp thân miệng ý bằng cách trì kinh. Rồi một ngày nào đó có thể một chữ trong đó khai mở cho mình, làm cho mình sáng đạo ra, thì cái đó gọi là gì? Ngộ đạo. Nhiều khi tu dứt kiếp mà ngộ dứt thời là vậy đó. Nghĩa là nhiều khi tụng kinh trọn một đời nhưng mà chỉ ngộ ngay cái giây phút một chữ nó làm cho mình sáng. Nó làm cho mình sáng. Cho nên vừa rồi có những Phật tử, người ta phát minh ra, người ta cảm thấy, người ta nhận ra được chân lý do cái đời sống của họ. Nhiều khi họ nghe pháp, họ nghe vậy thôi nhưng mà chưa thấm. Bây giờ một bữa nào đó đang sống cuộc đời, có những cái gì đó đến với họ, tự nhiên nó làm cho họ khai mở ra. À, bữa nay tôi hiểu rồi, lời Phật là nó ngay đây nè, nó ngay trong cuộc sống này. Cho nên thưa đại chúng là đạo Phật không có rời thế gian. Nếu mà rời thế gian thì không có đạo Phật. Phật pháp bất ly thế gian. Tại sao? Tại vì chính thế gian như vậy cho nên Phật pháp mới hướng dẫn như vậy, để nhằm chúng giúp cho chúng ta sống trong thế gian mà chúng ta vẫn an ổn được trong thế gian này. Đừng có nghĩ rằng Phật pháp ở đâu ngoài thế gian, không bao giờ có được. Ngày nào thế gian này còn, đạo Phật còn. Nghĩa là người nào người cũng giống như ngày nào có người còn bệnh thì những viện nghiên cứu thuốc còn tiếp tục nghiên cứu. Ngày nào có người không có bệnh thì không cần nghiên cứu thuốc nữa, tại vì mục đích thuốc là để trị bệnh. Khi bệnh không còn thì thuốc đã làm chi. Cũng như thế, ngày nào chúng sanh còn, nghĩa là chúng sanh còn khổ. Vì cái bản chất của đời này là khổ mà, thì đạo Phật có mặt để cung ứng cho mình những phương pháp sống trong thế gian này mà chúng ta giảm khổ dần cho đến khi chúng ta hết khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu khổ bằng cách nào? Người nào chưa có tạo nhân thì nói cho họ nghe cái nhân cái quả, để họ tránh cái nhân và họ sẽ tránh được cái quả. Còn nếu người nào lỡ đã tạo nhân gặp quả thì sẽ tìm cách giúp họ nhận cái quả đó trong cái tâm tư nhẹ nhàng, chứ không có cái chuyện quỵt nha. Không có chuyện đó dạy họ tu lên cực lạc cái quỵt nợ. Nếu mà quỵt được nợ về trên kia ở thì nhân quả nó trật lất rồi. Anh vẫn trả quả nhưng mà anh không hiểu quả nhân, cho nên anh trách người này phiền người kia. Nhưng một khi anh đã hiểu nhân quả rồi, anh trả nhân quả ngọt ngào và không có phiền hà. Ví dụ như mình thiếu nợ người ta 100 ngàn 10 năm nay rồi không trả, giờ bắt đầu phải trả cho người ta tháng 100. Có gì đâu mà buồn, rõ ràng mình nợ người ta mà. Nếu không muốn nói là phải cảm ơn họ đã quá tốt, bắt mình trả có 100 đồng tháng, trả đến khi nào hết nợ. Cho nên không thể nào không trả nhân quả. Nhưng người có hiểu đạo trả nhân quả khác, trả nhẹ nhàng, trả không buồn khổ. Còn người không hiểu đạo lý trả mà trách móc buồn khổ vô cùng. Hai cái tâm tư nó khác. Cho nên đạo Phật cứu khổ là cứu cái nhân. Khi mà cái người đó sắp làm nói đừng, cái này là cái nhân khổ nè, nói cái quả cho họ nghe để họ sánh đó đi. Đó là người có đủ cái duyên gặp mình lúc đầu. Nhưng mà lỡ có những chúng sanh mà quả nó tới rồi thì họ phải chịu thôi. Nhưng mà họ chịu trong cái nhà an lạc chứ không phải khổ đau. Cho nên tại sao Đức Văn Thù á, Bồ Tát á, ngồi trên con sư tử. Vì vị Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ, mà con sư tử là tượng trưng cho một loài, một loài vật mà nó ở trong rừng, mà các vật, các con vật nhỏ hơn phải sợ nó. Trí tuệ cũng vậy, trí tuệ mà đi tới đâu thì tất cả bóng tối của vô minh phải lui. Tại vì sự trí tuệ đó nó làm cho mọi sự sáng tỏ ra và không còn mê lầm. Có một Phật tử viết cho qua cái mail: thầy ơi, tại sao Bồ Tát bà trời toàn là cởi với con thú không à, nhìn có vẻ hung dữ ác quá. Dạ thưa Bồ Tát, không có cởi con nào hết á. Nhưng mà bởi vì khi người ta vẽ hình, người ta tạc tượng để biểu tương, biểu trưng á, thì Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ có khả năng làm cho mọi thứ phiền não phải sợ hãi lui dần. Cho nên vẽ Bồ Tát Văn Thù ngồi trên con sư tử, bởi vì con sư tử là chúa tể của Sơn Lâm. Nó gông, nó hâm, nó gầm lên một tiếng thì tất cả các con thú khác phải khiếp vía mà chạy. Cũng như thế, người mà có trí tuệ rồi thì không có thế lực nào có thể làm cho họ bị mê hoặc được. Đó là lý do tại sao Văn Thù Bồ Tát ngồi trên sư tử. Ngược lại, Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền lại ngồi trên con voi. Mà con voi này là con voi màu trắng, có 6 cái ngà. Thực tế voi thường là mấy ngà? 2 ngà. Mà sao con voi này đặc biệt vậy? Tại con voi này voi vẽ mà. Con vẽ gì cũng được. Con voi là tượng trưng cho một loài thú, nó có khả năng nó lướt trận. Thường thường người ta đi đánh giặc ngày xưa là người ta đánh giặc là người ta đi voi. Nó đạp một cái thì cũng đủ chết nữa chứ đừng nói. Cho nên nó không hề sợ sệt. Tượng trưng cho sự lăng xả. Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho tinh thần của người nhập thế làm việc. Người làm việc là phải lăng xả. Lăng xả, bây giờ mình đi xả, đứng xả, ngồi xả chứ không có lăng xả. Ngồi đâu xả đó, đứng đâu xả đó, ăn đâu xả đó. Cho nên cái vị này phải lăng xả. Ở ngày Chủ Nhật ha, mỗi Chủ Nhật mà chiều Chủ Nhật là bắt đầu chùa cả chùa tung nhau đi gom rác. Chỗ này cái ly, chỗ kia ăn xương gâm nhét đầy hết trên bàn tủ. Mấy cái ghế này nè, lâu lâu phải lấy ra, lấy dao nại xương gâm. Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho một người hy sinh làm việc. Cho nên ngài cởi trên con voi là gì? Tượng trưng cho sự hy sinh, xông pha vào những cái chỗ nguy hiểm. 6 cái ngà của con voi nó tượng trưng cho lục độ của Bồ Tát. Bồ Tát dùng 6 món để độ sanh, trong đó có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mình muốn độ sanh mà không có nhẫn nhục, độ không có được. Giống như mình muốn dạy con mà không có nhẫn nhục, không có chịu nhẫn nhục thì không độ được nó. Tại vì nó tánh tình nóng nảy, không biết nghe lời, hoặc là ảnh hưởng xã hội, bạn bè. Thì bây giờ mình muốn giúp cho con mình thì phải chịu khó với nó. Mà mình nhìn con người ta sao dễ dạy quá con mình. Bởi vì con người ta dễ dạy thì người ta khỏi phải ứng dụng chữ nhẫn. Còn con mình khó dạy thì chữ nhẫn phải có mặt. Cho nên Bồ Tát muốn độ sanh phải nhẫn nhục. Có khi cho người ta ăn mà người ta chê nữa à, chứ chưa chắc cho người ta khen nữa, phải không? Vậy thì khi mà cho mà bị chê á, là phải nhẫn nhục. Tại vì đã cho rồi, bằng cái tâm mình rồi. Còn cái chuyện người ta chê là cái chuyện tại ta không vừa miệng thì người ta chê chứ có gì đâu buồn. Giờ thành thử cái người mà người ta quán niệm, mình ăn lạc, mình nấu lạc, mà cho nhầm cái người ta ăn mặn thì người ta nói lạc quá. Thì cái chuyện ta nói đúng thôi, tại vì mình định cái chữ đó là chữ chê, cho nên mình buồn. Chứ còn mình nghĩ, ồ góp ý. Người ta nói cho mình biết là mình nấu ăn hơi lạc, tại vì mình bị cao máu, cho nên lúc nào mình nêm nó cũng không có mặn mòi, thì tại vì mình ăn. Nhưng mà ngược lại, nếu người đó mà cho mình nói trời gì nấu gì mặn như muối lòi vậy sao ăn. Thành thử ra tại vì mình nhận những câu nói đó như một lời chê, cho nên mình buồn. Chứ còn mình nhận câu nói đó như một lời góp ý thì tự nhiên cái tâm mình nó đổi. Vậy thì hồi nãy á, mình dùng cái theo cái tâm thức con người bình thường là chê, thì bây giờ trí tuệ nó soi tới, nó nói không, cái này không phải chê, cái này là góp ý. Nhất thiết ghi tâm tạo, mình nhận nó là cái gì nó sẽ là vậy. Thí dụ người ta ngang, người ta đi ngang, người ta cố tình người ta hất mình cái, nhưng mình cứ nghĩ là người ta vô tình, tự nhiên mình không có gì phiền, thôi kệ đi, nó cố tình hay vô tình mà mình không sao là được rồi. Cho nên á, có nhiều khi cái việc nó rất nhỏ mà tại mình cho nó là một cái chuyện quá lớn mới có chuyện. Chứ còn mình nghĩ nó cái chuyện bình thường, chuyện nhỏ là cuộc sống này nó đỡ lắm. Mà quý vị nghĩ ha, cuộc đời này mà nếu muốn kiếm chuyện với nhau, một ngày cả 100.000 chuyện để kiếm. Hai vợ chồng sống chung thôi, đừng nói đâu xa hết. Mà muốn gây lộn, ngày nào cũng có chuyện để gây. Tại vì đồ lộn không à, có lộn mới gây chứ đâu ai gây đúng đâu, toàn gây lộn không à. Mà cái khổ của chúng sanh là biết lộn mà cũng gây. Để cho nên là mỗi sắp tới là kêu gây lộn. Vậy thì khi mình biết mình gây lộn, nghĩa là lộn rồi mà vẫn gây, thì mình hỏi mình là mình vô minh hay là mình có trí tuệ. Thì nếu mà có trí tuệ thì không gây lộn, đồ lộn mà. Cho nên nếu mà biết lộn thì chỉ nói thôi, sửa thôi, để cho nó đừng lầm lộn nữa thôi. Nhưng mà thường thường là chúng ta biết lộn mà vẫn gây, thì khổ đau nó từ đó. Biết sai mà vẫn để đó thì nó mãi mãi. Cho nên nhà nào cũng có thùng rác hết á, không nhà nào không có thùng rác, nhà tỷ phú cũng phải có thùng rác, và ông nào cũng phải có bồn cầu để dội. Thì giàu nghèo giống nhau hết, khổ đau giống hệt hết, rắc rối của mỗi gia đình có hết. Cái quan có nhiều gia đình á, để thùng rác rất sang, ô tô mà lắc đàng hoàng. Tới bấm cái nó mở nắp lên, xong nó đậy xuống, nhưng mà cuối cùng gọi là thùng gì? Thùng rác. Mình đi kiếm cái thùng dầu để vô, rồi lấy cái nắp nhựa đậy lên, hỏi thùng này thùng gì? Cũng thùng rác. Nhưng mà cái thùng rác rẻ tiền á, mất không tới tiếc. Thùng rác mà mất tiền, nó thùng rác mà mất cũng tiếc nữa. Cho nên mình mới thấy là rõ ràng là chúng sanh mình rắc rối vô cùng. Vậy thì mình biết là cuộc đời này nó quá rắc rối thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải có trí tuệ để ứng xử. Vậy thì chữ nhẫn nghĩa là gì? Là chúng ta chấp nhận nó như là, chúng ta chấp nhận nó là như vậy, rồi chúng ta tìm cách nào để làm cho nó khá hơn. Thí dụ như mình có bao rác phải không? Vỏ trứng nè, vỏ cà rốt nè, vỏ khoai tây nè, bỏ vô compost. À, chai xì dầu nè, à, bình xà bông nè, bình dầu ăn nè, bỏ recycle. Đây là mấy cái thùng carton của thùng mà xà bông thai nè, xé ra recycle. Cứ một chút mình chia một chút chút vậy thùng rác nó đỡ. Còn cái gì cũng dồn vô hết, không đúng cái gì hết mà thùng rác nó đầy. Cái quan trọng là chúng ta có trí tuệ để nhận biết cái nào nó vô cái nào, thì chúng ta chia chẻ nó ra để thùng rác mình không quá đổi. Có nhiều lúc quý vị đổ rác á, xài cái gì xong bưng nguyên cái thùng, nện nó vô cái thùng là hết rồi. Cái bao rác nữa được bao nhiêu nữa đâu, thì Pháp Hòa lại phải lôi ra. Lôi ra rồi mình đè nó xuống, mình mở nó ra, cái thùng rác nó được trống. Và trong khi đó bây giờ người ta đang kêu gọi recycle, thì mình có những cái thùng recycle giấy nè, thùng dầu ăn nè, mấy cái thùng khóm nè, thùng gì nhiều bằng rác mà bỏ ra recycle hết, thì mình không bị choáng rác mà mình giúp được cho môi sinh. Cái gì làm được điều đó? Trí tuệ, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bố thí. Cho nên một việc làm của mình mà đủ lục độ trong đó đó. Chỉ cần soạn rác ra mà bỏ theo thứ tự thôi. Bố thí nghĩa là bố thí cho môi trường không ô nhiễm. Trì giới là không phí phạm. Nhẫn nhục là chịu khó bóp rác ra. Tinh tấn là siêng năng, không gì dơ giấy mà không làm. Thiền định là tĩnh lặng, biết cái nào vô cái nào. Trí tuệ là nhận biết mọi thứ. Như vậy một việc làm mà lục độ có mặt. Cho quý vị nấu cơm cho con, giúp cho người nghèo, nấu cơm cho người già, chăm sóc cho người bệnh, đều là lục độ hết. Mà nếu không đi trên con voi, nghĩa là không chịu khó, chịu nhọc, lăn xả, không làm được đâu. Nội cái chuyện thôi giờ này kẹt xe lắm là khỏi đi rồi nè. Thôi bữa nay mưa lắm khỏi đi nè. Thôi bữa nay nắng lắm khỏi đi nè. Thôi bữa nay hơi mệt là khỏi đi nè. Cho nên Phật nói người làm biếng có 6 cách bào chữa. Mệt quá không làm, nắng quá không làm, lạnh quá không làm, nóng quá không làm, đói quá không làm, no quá không làm. Đọc vô trong kinh rồi mình mới thấy trời ơi Phật đúng là bậc nhất thiết trí. Cái gì Ngài cũng nói trước hết á. Ngài nói cái anh làm biếng là anh có 6 cách bào chữa. Mà bữa nào mình nghe mấy đứa nhỏ kêu nó rửa chén, nó no quá để cho ăn chút nữa đi. Thỉnh thoảng mình cũng vậy thôi. Nắng quá không làm, mưa quá không làm, đói quá không làm, no quá không làm, mệt quá không làm. Cái gì mình cũng nói được hết. Cho nên cái người làm biếng rồi thì có cách để bào chữa. Cái canh, cái anh mà muốn ngủ rồi á, thôi tu chi ngồi lên ngủ gục ta cười chết. Thôi để như này ngủ cho khỏe đi rồi lên tu sao. Cho nên ở trên cõi trời á, kể một ngày mà ở trời trời là bằng dưới này một năm. Rủ nhau đi nghe pháp đó, thôi tu lỡ hứa đi ăn sinh nhật ông tiên kia rồi, ăn bữa sinh nhật xong dưới này hết 3 năm rồi. Trễ pháp rồi, cho nên cả đời chư thiên không được nghe pháp. Cho nên chưa chắc sanh về cõi trời sướng vật chất, nhưng mà không có mặt tinh thần. Bởi vì không có giờ nghe pháp. Lo shopping bạc ti là hết ngày giờ rồi. Bây giờ mấy cái outlet ở ngoài phi trường mở rồi đó. Bữa nào thì mình giới tới ngoài rồi đó. Hồi đó giờ shopping không đông đầy không à. Bữa nay là chư thiên ra tới ngoài rồi đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa thưa đại chúng, nhân cái dịp mà trời mưa thì Pháp Hòa mới lấy những cái ý tứ trong kinh Phật dạy về vấn đề mưa đó. Thì quý vị nhớ là mưa làm cho đất mềm, cây mọc. Mưa pháp làm cho tâm mình mềm và những cái thiện pháp nó sanh. Mưa pháp là gì? Nhờ chúng ta thường xuyên nghe pháp, làm cho những lời dạy của các bậc thánh hiền thấm nhuần vào tâm mình, để cho mỗi ngày nó mỗi sanh. Có một chú tiểu á, chú tự nghĩ rằng chú dở lắm. Chú vô chú xin đi tu, nhưng mà chú nói một câu là con nghĩ con tu không được. Thì vị hòa thượng trả lời chú như thế này: trời không bao giờ sanh người không có căn, tức là không có cái lọc á. À trời, xin lỗi, trời không bao giờ sanh người mà không có lọc. Địa không bao giờ sanh cây mà không có rễ. Có cây nào mà nó sanh từ, nó mọc từ đất mà nó không có rễ đâu. Cọng cỏ nó cũng có rễ nữa, nó không có rễ sao nó bám đất nó sống. Như vậy cây nào mà nó trồi lên từ mặt đất, nhất định cây đó phải có rễ. Người nào mà có mặt ở cõi đời này, đừng bao giờ nói tôi không có lọc, có. Nhưng mà cái quan trọng là anh có đủ trí tuệ để anh nhận ra cái lọc đó không. Ví dụ như thế, trời ơi đời tôi khổ quá, tôi không có lọc, không dám đâu. Dỡ tủ áo ra coi mấy chục bộ, mở tủ giày coi mấy chục đôi. Thế sao anh không có lọc? Có bữa nào anh đói không? Tủ lạnh anh có bữa nào trống không? Chưa hết là đã mua tiếp rồi. Có nhiều khi biết ăn không hết mà tại nó rẻ, nó ngon là cứ mua. Mua về ăn không kịp, bắt đầu đem ra giặt đồ hư ăn. Lúc mua là mua đồ ngon, nhưng mà ăn là ăn đồ hư, ta ăn không kịp. Thế là tại sao nói mình không có lọc? Người trời không sinh người không có lọc, đất không sanh cây không có rễ. Câu nói đó nhằm khuyến khích chúng ta. Còn đạo Phật nói là sao? Đức Phật xác định tất cả chúng sanh ai cũng có khả năng thành Phật. Đừng có nói thôi con ráng tu để nữa mai mốt con về cực lạc con quét sân cho Phật cũng được. Phật có janitor ở trển rồi, mấy chục năm nay mà nóng lên ai lên trển. Vậy là ở trên đó người ta đăng ký hợp đồng, người ta clean up hết trơn rồi, đâu tại mình tới lên đó mình làm chuyện đó. giờ lên đó mà lo hưởng thôi. Đó là một cái hình thức khuyến khích. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà câu nói đó Đức Thế Tôn đã thốt ra ngay khi Ngài thành Phật. Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền 49 ngày dưới cội Bồ Đề, mà khi Ngài ngộ đạo, Ngài sáng đạo, và cái câu nói đầu tiên của Ngài phát ra là: lạ thay, lạ thay, hôm nay tôi mới phát hiện một điều là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Kỳ thay, kỳ thay, nhất thiết chúng sanh cự hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Lạ thay, lạ thay, tất cả chúng, hôm nay tôi phát hiện một điều là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ trí tuệ của một đức Như Lai. Bây giờ Pháp Hòa nói gọn lại cho đại chúng dễ nhớ. Hôm nay tôi phát hiện một điều là tất cả chúng sanh đều có khả năng làm được việc. Tôi thành Phật, các vị cũng thành Phật. Chứ tôi không phải là một ông Phật duy nhất, còn các vị mãi mãi là những đồ tôn, đồ đệ, đồ si đan. Nghĩa là tôi thành Phật được, các vị cũng sẽ làm được.
Khi mình nói đến tu hay là đến việc gì á, thì ai cũng lấy cái tâm làm chuẩn. Ví dụ như mình làm gì không đúng, cái người ta nói rồi mình nói thôi không có làm sao đâu, ăn thua cái tâm. Việc gì mình cũng nói tâm. Và thậm chí mình nói thôi chứ mình cũng chưa hiểu nó là cái gì. Tại vì tâm là cái gì? Tâm là một cái danh pháp, chứ nó không phải là cái sắc pháp. Nó chỉ có cái tên mà nó không có cái tướng. Nói đơn giản là vậy. Thì tướng là cái gì? Tướng là cái gì mình đụng, mình chạm được. Ví dụ như cái bàn này có cái tướng nè, cái ly có cái tướng nè, con người mình có cái tướng nè, cái đó là cái form. Cái gì mình đụng được, mình thấy được, mình sờ mó nó được, thì cái đó gọi là cái tướng. Còn cái gì mình chỉ, nó chỉ có tên gọi mà mình không biết tên, nó không biết là cái gì, thì nó thuộc về danh. Đây là thuộc cái danh từ Phật học. Thì Phật tử là mình, nếu mà ai mà học Phật là phải biết mấy cái từ này. Thí dụ như cảm thọ, feelings, cái feeling nó có tướng không? Không. Vậy thì nó thuộc về danh hay là pháp, danh hay là sắc? Nó thuộc về danh thôi. Tưởng có tướng không? Có không? Không. Cho nên tưởng cũng thuộc về danh pháp. Thọ, tưởng, thức và nhận thức cũng thuộc về danh. Còn ví dụ nó cái bàn, cái bàn có tướng không? Có. Thì cái bàn gọi là danh, là tướng pháp, nó gọi là cái tướng. Còn hay là cái sắc, còn cái gì mà nó có tên gọi mà nó không có cái hình tướng thì chúng ta gọi là danh. Nhà Phật thường gọi là danh sắc. Trong thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên, hành hành duyên, danh sắc vậy đó. Không, thì cái gì mà nó chỉ có cái tên gọi mà nó không có cái hình tướng thì cái đó gọi là danh. Cái gì mà có tướng thì gọi là sắc. Mà hãy có cái tướng á, thì nó có cái chừng mực. Ví dụ như cái bàn này là lớn thôi, cái nhà, cái chùa nó có cái tướng trạng của nó và nó có cái chừng mực của nó. Nhưng mà cái gì mà nó không có hình tướng thì nó làm sao? Nó trùm khắp. Ví dụ như cái tâm mình nó trùm khắp không? Trùm khắp đó. Ví dụ mình nói thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa lùn ngắn gì đó, mập cao gì đó, nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái tâm mà ngồi đây á, muốn nghĩ ở đâu nó cũng nghĩ tới hết trơn. Thì vậy cho nên á, chính cái tâm nó không có, nó không có cái hình tướng, cho nên tâm nó dễ mông lung. Cái tâm nó mông lung và nó chạy đi khắp cùng khắp xứ hết. Mà mình muốn tu á, tức là mình muốn làm sao mình điều phục cho con cuộc sống của mình nó bình an trở lại, thì cái tâm mình nó cần thu lại. Cái tâm mình nó cần nhiếp phục trở lại. Vì vậy cái chính yếu của Đạo Phật là hướng dẫn tâm. Mình tu tất cả các cách không ngoài cái cách để chúng ta điều phục được cái tâm mình. Có một bà, có một bà cụ thời Phật, có một bà này bà tu giỏi mà chứng được thần thông. Mà trong sáu thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, thần thông, tha tâm thần túc, túc mạng lậu tận, thì bà lại chứng được cái thông gọi là tha tâm. Ai nghĩ gì bà biết hết. Cho nên là các thầy trẻ trẻ mà tu á, mà tâm ý còn móng khởi nhiều quá trong khi thiền định á, lên trình cho Phật. Phật gửi về cái khu vực cái bà già đó hết. Bà già đó bà xây một cái trung tâm để cúng dường chư tăng tu thiền, bà cúng. Cho nên quý thầy, ví dụ như mấy thầy đang ngồi thiền ha, bà cũng ngồi. Bà đó, mấy ông thầy đâu có biết bà chứng đạo. Cho nên đang ngồi thiền vậy, cái nói trời ơi, ngày mai thứ hai ngày làm biến, ước gì được ăn bánh xèo ha. Cái làm mai bà đổ bánh xèo cho ăn. Rồi cái ông mà đang ngồi thiền, cái có một cái ông nó xách cái giỏ bánh mì, ăn bánh mì nóng hổi không. Cái mấy thầy móng cho trời, giờ này mà có cà ri chấm là ngon ha. Cái là bà đi ngày mai bà nấu cho nồi cà ri. Rồi mấy thầy ngồi thiền chứ nhiều lần như vậy, mấy thầy mới giật mình, chết mồ rồi. Trời, mình ngồi thiền mà mình nghĩ cái gì mà cái bà già này bà biết hết trơn. Ngày mình ăn muốn ăn thèm ăn gì mai bà cúng. May mình mới nghĩ đồ ăn á, chứ mình mà nghĩ cô đó đẹp quá chắc chết. Cho nên nhờ như vậy cho nên sao, các thầy không dám nghĩ tầm bậy, nhiếp tâm trở lại. Thì khi mà các thầy đến trình với Phật, đến trình với Phật là chúng con tu tập mà hễ con nghĩ cái gì là bà cụ đã biết hết. Thì Đức Phật nói là bà cụ đó là người chứng quả, và trong lục thông bà chứng được một trong sáu thần thông, đó là tha tâm, đó là biết người khác nghĩ cái gì. Thật ra trong cuộc sống này có nhiều vị sống có chánh niệm, sống biết quan tâm, biết chánh niệm, cho nên nhiều khi nhìn người khác ánh mắt, cái cách cười, cái ánh mắt, cái tâm trạng, cái diện mạo, sắc diện của người đó, thì người ta liền nhớ, ta liền biết được cái vị đó đang có cái tâm trạng gì, vui buồn như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy câu kinh Pháp Cú thứ 35: khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đó là câu bằng thi kệ, và đây là cái câu trường hàng. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, dao động không dễ nắm bắt. Chỉ có những người nào đã điều phục được tâm mình mới được yên vui. Nghe câu này mình dễ hiểu phải không? Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục. Thì hai cái câu này được diễn đạt bằng cái câu khó nắm giữ khinh động. Tại sao là khó nắm giữ? Tại vì cái tâm mình nó thay đổi liên tục. Pháp Hòa nói ví dụ như mình gặp một cái người đó, mình nói mình thương cái người đó, nhưng mà chắc là cái tình thương mình mãi mãi không? Và thậm chí mình tuyên bố luôn, yêu anh mãi mãi, thương em mãi mãi, nhưng mà trên đời này không có gì mãi mãi. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình là cái tâm thay đổi luôn luôn. Mà nó thay đổi đến mức độ mà Đức Phật nói trong kinh đó, mà Đức Phật chưa hề thấy có một cái gì mà nó thay đổi nhanh như tâm. Cho nên vì vậy cho nên cái tâm của mình đó, nó thiên hình vạn trạng, và người khác không nắm bắt được, mà đôi khi chỉ thể hiện thôi. Thí dụ như mình thấy cái người đó đó, họ ăn muốn ăn nghiến, rồi đang ăn vậy đó mà mắt họ láo lia, rồi cái họ gấp, thì nhìn trên cái tướng vậy thì mình nói người đó tham ăn. Rồi giờ đi tới đâu rồi thấy đồ đạc gì của người ta, cái người đó lấy quơ quơ bỏ một túi, cái nó hiện lên cái tướng thôi. Thì mình thấy chứ thật sự mình chỉ biết được cái tâm niệm người đó một phần nào qua cái hình trạng đó thôi, qua cái tướng trạng đó, chứ không nói được tâm họ. Vì vậy cho nên á, vì cái tâm nó như vậy, cho nên Đức Phật gọi là nó không dễ nắm bắt. Và thế nào gọi là nó khinh động? Khinh động là bởi vì sao? Nó là cái chạy nhảy, nó là cái tâm sinh diệt, lẻ, nó sinh diệt lẻ làng và nó dễ phóng theo các duyên. Nhà Phật thường gọi là phan duyên. Nó có hai danh từ để gọi. Một gọi là phan duyên, hai là gì? Hai gọi là cận y duyên. Nó là một nghĩa thôi, nhưng mà nó có hai tên gọi. Ví dụ thế nào gọi là phan duyên? Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mà hồi nãy có người rớt cái gì đó xây xuống liền, ai vậy? Đó, phan duyên đó. Còn cận là gì? Cận là gần. Y là mình nương theo. Cái người nào mà ngồi gần mình là thế nào? Mình đang ngồi giảng vậy đó, đang ngồi nghe vậy đó, nhưng mà tại cái người đó ngồi gần mình, cái thì bắt đầu mình ngó qua, ngó qua cái thấy cái bóp của cái người đó, cái mình chỉ cho tôi mượn cái bóp. Hay là mình thấy cái người đó mặc cái áo tràng, cái mình kéo cái giặt áo, mình mân mê, dạy tốt. Đang nghe giảng nhưng mà chỉ biểu lộ cho người ta biết, dạy tốt, đẹp. Cái đó có phải cận y duyên không? Cận là gần bên nè, y là mình hãy cái gì nó gần bên mình y theo đó, cho mình phóng duyên theo. Hoặc là ví dụ như cái người đó, người ta đang ngồi vậy, cái người ta đang ngồi nghe giảng, người ta đâu biết làm gì, cái tay người ta dẫn cái tay về, cái mình cắm tay đó cho biểu lộ liền. Cái đó gọi là cận y duyên đó. Cho nên cái tâm đó là cái tâm khinh động, cái tâm đó là cái tâm phan. Là phan duyên tức là cái gì mà nó xa xa chút mình còn phóng theo. Nhưng mà có những cái xung quanh mình đó, ví dụ như nhà kia tới cách mình tới 5-7 căn mình không để ý, mà cái nhà là sát bên đó, cửa sổ họ bên mình là mỗi lần rửa chén là đứng ngó. Ông, nhà đó bữa nay làm cái gì đông vậy ông? ông, nhà đó mới đem gì về sáng không? Tức là mình luôn luôn cái gì mà nó gần gũi với mình là mình bắt đầu mình dòm ngó, mình chạy nhảy theo. Cái đó gọi là cận y duyên. Còn hễ cái gì mà nó xa xa chút cho mình nghe được tiếng là mình phóng theo. Ví dụ ngồi ở đây mà ở dưới lầu mà lỡ ai làm cái gì mình nghe được á, cái bắt đầu mình phóng dưới rồi đó, không biết có chuyện gì vậy đó. Rồi thậm chí một cái vừa một cái xa cái mình kéo tới cái gần. Cho nên Đức Phật nói cái tâm đó gọi là cái tâm khinh động, nghĩa là nó sanh diệt, nó biến đổi mà mình khó nắm bắt được nó. Và nó là một cái tâm gì nữa? Cái câu thứ ba Phật nói là theo các dục quay cuồng. Đây là ba cái câu để mà Đức Phật diễn tả về cái tâm mà chưa thuần phục của chúng ta. Thứ nhất là gì? Khó nắm giữ. Thứ hai là khinh động. Thứ ba là gì? Theo các dục quay cuồng, chạy theo. Phật Hòa nói ví dụ như bữa nào mình biết chỗ nào mà có đồ sale á, là mình quýnh quán lên, mình chạy mình đi mua, mà mua hụt cái là trời ơi về khó chịu lắm. Rồi thậm chí trách bà bạn, biết sao mà không kêu tôi. Rồi dặn là mai mốt có nhớ kêu nghe. Vân vân. Thật ra cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà nếu mình muốn tu tập, mình muốn hiểu được chính mình, thì trước hết mình phải hiểu tâm mình nó như thế nào. Mình phải hiểu được mình mới tu được mình. Cũng giống như mình bệnh mà mình phải biết mình bệnh gì mình mới có thể uống thuốc được. Chiếc xe mình hư, mình phải biết chiếc xe mình nó hư cái gì mình mới có thể chữa được. Thì tâm của mình mà nếu mình tu tập mà mình không hiểu được cái tâm mình, và thậm chí mình bị nó lường gạt, cái tâm mình khởi như vậy cái mình có bào chữa liền. Tại người ta như vậy mình mới thế kế, tại người đó như vậy mình mới như vậy. Cái là tự nhiên cái mình bằng lòng với những cái negative, bằng lòng với những cái xấu mà mình đang chứa trong lòng. Ví dụ như mình chửi người ta xong thì tại nó cả chớn tôi mới chửi chứ. Tức là mình phải có cái gì mình bào chữa, mà mình quên rằng những cái câu nói không dễ thương đó nó làm ô nhiễm đi cái tâm mình. Và đồng thời á, chính mình cái tâm ô nhiễm vậy, cho nên gặp cái pháp nhiễm ô thì cái tâm nó phóng ra liền và tương đương. Cho nên rốt cuộc rồi á, mình tương tác với những cái nhiễm ô để cái nhiễm ô nó sinh khởi. Ví dụ bây giờ mình không thích cờ bạc đi, thì bây giờ người ta có mời mọc mình, người ta có cho tiền mình chơi, tâm mình vẫn bình thường. Tại vì sao? Mình không có cái tâm thích cái đó. Cho nên không gì không có tâm không thích, cho nên người kia có tới, cái pháp đó nó có tới đi nữa, mà sẵn mình không có cái tâm thì nó không có tương ưng. Mà nếu như mà mình có cái tâm thích cái đó, mà hãy nó tới một cái là mình chạy theo nó liền. Vì vậy cho nên đó, tại sao mà chúng ta phải tìm môi trường. Thì cái bà cụ này nè, ở trong kinh diễn tả là bà cụ này là bà còn có cái hay là bà quán chiếu. Tại sao các thầy tu không tiến? Bà phát hiện ra một điều: nếu mà quý thầy này muốn tu được tiến á, thì cái môi trường rất là cần thiết. Ví dụ như tại mình chưa thuần, cho nên nó tu mình phải ở chỗ yên tịnh, sâu lắng để mình tu tập. Thế cái môi trường thứ hai là gì? Bạn bè. Trời ơi, mình thì ham tu mà nhảy vô chỗ không ham tu, thành ra thế nào cũng bị lôi. Mà mình tu quá ta nói cha tu dữ ha, mai mốt về trển nhớ cho tôi theo nghe. Nghe nhột quá. Rồi thôi, ai sao tôi dậy thì để khỏi bị nói. Đó là cái người bạn của mình đó. Thế bây giờ mình ăn chay đi, bà ăn đi, bà ăn là bà đọa đi ngủ, tôi chịu chứ. Tu hành cái tâm chứ đâu phải chuyện ăn uống. À nghe cũng có lý, vừa có lý mà cũng hấp dẫn nữa. Sẵn này nó cũng hấp dẫn quá, ngủ dục lôi cuốn mà. Thật ra là nó dịu cái tai mình, mà nó con mắt mình nó bắt nó, mà mùi nó cũng bắt nữa. Cho nên ngay một cái giây phút đó, mắt của mình nhìn món ăn mình bắt mắt, mũi mình ngửi mình bắt được mùi. Người ta khuyên, thật ra mình cũng phấn đấu lắm, bây giờ đang giữa tu và không tu, giữa lý trí và sự ham muốn. Thì bắt đầu mình cũng phấn đấu lắm, nhưng mà cuối cùng người kia nói thôi lâu lâu bạn bè có một bữa mà vui vẻ đi, thí dụ vậy. Cái là tai họp, mắt nhìn cũng ngon, miệng chai nhưng mà cũng hơi thèm thèm, ví dụ vậy. Cho nên rồi nó dễ cuốn theo đó. Cho Phật diễn tả cái tâm mình qua ba cái trạng, ba cái chữ: khó nắm giữ, khinh động theo các dục quay cuồng. Cho nên tại sao nó gọi là, tại sao nó là cái theo các dục quay cuồng? Vì nó là cái tâm sinh diệt. Nó là cái tâm sinh diệt mà nó lẹ lắm rồi. Quý vị thấy bây giờ bữa nào á, mình để ý ha, khi nào mình trở về mình có nhìn lại mình, mình thấy trời ơi, lát muốn này, lát muốn kia, lát muốn nọ, muốn liên tục. Cái chữ muốn đây là mình đặt nó qua bên đi, mà ở đây mình nhìn lại mình thấy rằng sự thay đổi, sự thay đổi. Cho nên á, cái người mà cái người tu tập á, là cái người luôn luôn phải để ý đến cái tâm trạng của chúng ta. Pháp Hòa nói như vậy thì bằng cái ngôn ngữ nó dễ dàng nhất để mà mình cảm nhận được, mà mình có thể mình điều phục được. Mã Tổ á, có một người đệ tử, thật ra ngài họ Mã cho nên chúng ta gọi là Mã Tổ. Pháp hiệu của ngài là Đạo Nhất, đúng hiệu của ngài chúng ta gọi là ngài Đạo Nhất. Nhưng mà vì ngài họ Mã ở Giang Tây cho nên rồi thường quen gọi là Mã Tổ Đạo Nhất. Và thường thì để tránh cái pháp hiệu, thường thường các pháp danh của quý ngài chúng ta hay sợ phạm húy, cho nên chúng ta không dám gọi. Thường gọi tên chùa, gọi cái họ hay gọi cái núi mà các ngài trụ vậy đó. Thì riêng Mã Tổ thì chúng ta gọi là Mã Tổ vì ngài họ Mã. Có một người đệ tử tên là Huệ Tạng, không phải Huệ Tạng này. Thầy Huệ Tạng này một hôm đang làm việc thì Mã Tổ tới. Mã Tổ hỏi: con đang làm gì đó? Thì Mã Tổ gầy ngài Huệ, thầy Huệ Tạng mới đáp: dạ bạch Tổ, con đang chăn trâu. Hỏi: người chăn trâu kiểu nào, nói ta nghe. Nói: dạ hễ con trâu con mà nó xoay qua đất của người khác, con xỏ mũi kéo lại. Hễ mà con trâu của con mà nó muốn nhảy qua chỗ khác thì con xỏ mũi kéo lại. Mã Tổ gật đầu nói: ngươi là người biết chăn trâu. Như vậy thì cái chữ chăn trâu ở đây là ngài ông thầy Huệ Tạng muốn nói gì? Nói cái gì? Nói cái tâm. Ví dụ như thầy ông thầy mình mà ông hỏi mình: ngươi đang làm gì đó? Nói: dạ con đang ăn kem. Để vì kem là cái gì? Kem là cái món ăn, là cái vật chất, là cái xa, là cái mà lôi cuốn, mà mình bị nó lôi, tức là mình mất mình. Ở phương diện chánh niệm á, là mình ăn kem, mình biết mình đang ăn kem, nghĩa là tâm của mình trụ vào cái món ăn, cái đó mình ăn là chánh niệm. Nhưng nếu mình chỉ trả lời là ăn kem, nhưng mà cái người mà nó sâu hơn nữa đó, là người ta dù ăn kem ăn bánh gì cũng cần biết, nhưng mà tâm không hề bị lạc lối, cho nên người ta trả lời là chăn trâu. Cho nên cái người tu là cái người là một chút một đồng, và con trâu chính là cái tâm của mình. Và sáng tối ngày đêm lúc nào cũng canh con trâu, cho đến khi nào con trâu mình nó thuần thục, nó không còn chạy nhảy nữa. Cho nên các vị thường nói là chăn trâu. Huệ Tạng nói dạ con đang chăn trâu. Người chăn kiểu nào? Dạ hễ mà nó nhảy, nó đi qua ruộng vườn của người ta, con xỏ mũi kéo nó trở lại. Sáng mình cũng phải sống với nó. Và hễ mà con trâu nó thuần thục thì chúng ta gọi là tâm Phật, tánh giác. Cái con trâu mà nó còn đen, nó còn chạy nhảy thì chúng ta gọi là tâm mê, tâm tà. Cho nên ngược lại có một vị khác nói: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Đêm ôm Phật ngủ, ngày thường Phật cùng Phật thức. Vậy thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm tỉnh thức giác ngộ. Ban ngày ban đêm cũng đều sống với cái tâm sáng suốt đó, tâm tỉnh giác đó. Còn chúng ta đang là người chăn trâu vì tâm mình nó chưa thuần, nó chưa tỏ, cho nên chúng ta là đều luôn phải quan ý, quan tâm nó, để ý nó. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lần thai điều phục tâm. Điều phục là gì? Điều phục là mình huấn luyện nó, mình dạy dỗ, mình giáo hóa, mình không có để cho nó xu hướng theo bất cứ một cái bất thiện pháp nào. Phong và ví dụ, thí dụ như là mình đến chùa ngày Chủ nhật, mình muốn lên lễ Phật, tụng kinh nghe pháp, tự nhiên cái gặp một người bạn ngồi dưới trai đường, kéo nhau vô góc nói. Nói vậy tới giờ lên tụng kinh rồi, cái tự nhiên bà, cái cô, cái người đó đó: thôi lâu lâu gặp nhau mà, đồ tôi nói chuyện này cho nghe. Trời ơi con này nó ghê trời lắm, chị không nghe là cái là tự nhiên sao? Thôi thôi không sao, tụng kinh để bữa khác tụng. Chị nói tôi nghe. Tức là mình biết rằng cái mục đích chính của mình hôm nay đâu phải để đi đến gặp một người bạn này để nghe những điều gì khác, ngoài cái chuyện là mình đã chuẩn bị là lên chùa là lễ Phật, nghe pháp, tụng kinh. Cho nên rồi mới vừa bị một cái người đó nói một câu thôi, thì mình lập tức mình y theo cái duyên đó liền. Cho nên khó điều phục. Mà người nào điều phục? Dạ không, nãy giờ mình nói vậy thôi chắc tôi cũng hiểu tạm rồi. Thôi cái việc chính của mình hôm nay là lên chùa nghe pháp tụng kinh. Hay là thậm chí mình đi vào một khóa tu cũng vậy. Đi vào một khóa tu cũng thế. Cho nên thí dụ như mình chuẩn bị đi nghe pháp, mà lỡ mình nghe ai nói cái gì mình phải nhớ. Mình đã tới giờ phải làm việc khác, tới giờ phải đi ăn cơm, tới giờ phải đi nghe pháp, tới giờ phải tụng kinh, không để cho các pháp nó lôi. Thì cái đó gọi là điều phục đó. Tức là mình luôn luôn mình sao? Mình không có để cho nó lôi mình. Cho nên Đức Phật thường được gọi là đấng gì? Điều ngự trượng phu. Phật là đấng điều ngự trượng phu, là một người có khả năng điều phục mọi cái tâm ý cũng như là cái cảnh duyên. Chúng ta khó, hễ cảnh mà dao động thì chúng ta phóng theo. Mà hễ mà thậm chí đang ngồi đây yên lắng quá thì tâm mình cũng đi tìm cảnh, kìm tìm duyên mình phóng. Đó, thí dụ như lâu lâu buồn quá không có gì, cái cầm phone lên đi phone vòng vậy có gì lạ không? Đó là cái đó là một dạng phóng tâm. Ta bình thường thường ngày ta kiếm mình là mình đã phiền não rồi. Tự nhiên bữa nay không ai chọc ghẹo, không ai tới tìm gì mình, mà mình tự cầm cái phone mình phone liên vòng mình hỏi coi có chuyện gì lạ không? Vòng quanh thế giới có gì lạ không? Hết cái mình quẹo vô chùa, nói bữa nay bà đi chùa có gì lạ không? Đó là mình biết là rõ ràng là cái đó là tất cả những cái phóng duyên của mình. Cho nên khó điều phục. Mà người nào mà điều phục được cái tâm mình á thì người đó có được cái gì? Có được cái an lạc. Trong kinh đó, Đức Phật nói rất nhiều những cái cách điều phục tâm. Ở đây Pháp Hòa xin nêu ba thứ thôi, nêu ba thứ để chúng ta thực tập. Còn nói mình nếu nhiều thì đại chúng không nhớ hết. Giờ đã Pháp Hòa nói ba thứ trong nhiều thứ mà Đức Phật dạy. Thứ nhất là an nhẫn. An nhẫn là gì? Là mình phải chịu đựng, mình phải nhẫn nại với tất cả con người và sự việc. Đó, ví dụ như mình sống với nhau nè đó, có nhiều khi hai vợ chồng mấy đứa con đó, gia đình có bốn người thôi, mà nhiều khi tuần cũng phải nhẫn hai ba cử à. Không nhẫn cái là có chuyện rồi đó, chứ chưa nói ra tới người ngoài, tới hàng xóm, tới việc làm nữa. Nội vợ chồng con cái sống với nhau thôi, anh em gặp nhau thôi, thỉnh thoảng cũng phải an nhẫn. Vì sao? Mà người không an nhẫn thì, thí dụ bây giờ mình nóng giận lên thì cái tâm mình nó sao? Tâm mình nó bực bội, nóng tức. Mà hễ tâm nóng tức thì nói, làm những điều không có hay. Cho nên rốt cuộc rồi mình không điều phục được cái tâm của mình. Và một trong những cách để điều phục là an nhẫn. Bất cứ một cái trạng thái chuyện gì xảy ra, mình phải có tư duy, mình phải có quán chiếu, lúc nào cần nên bày tỏ và lúc nào không nên. Ví dụ như con của mình đó, khi mà nó ở một cái tuổi nào rồi á, không phải lúc nào mình cũng có thể la nó như hồi nó nhỏ được. Thậm chí những cái lời lẽ đó, những cái ngôn từ đó hồi nhỏ mình có thể nói với nó được, nhưng nó lớn lên rồi mình không thể nói những cái ngôn từ đó được. Và cũng mà nếu mà tệ hơn nữa là những đứa nhỏ đó đó, những cái cách mình nói với nó đó, nó có thể nó lưu tâm cái chữ đó, cái câu nói đó, và nó có cái ác cảm với mình ngay từ nhỏ, vì mẹ đã nói câu đó với mình, ba đã nói câu đó với mình. Cho nên mình an nhẫn là khi mình có thể bày tỏ hết tất cả những cái ý nguyện của mình, nhưng ở một cái trạng thái không bình tĩnh, nóng tức thì chúng ta không bày tỏ hết được. Và khi nào chúng ta bình tĩnh, sâu lắng thì những gì chúng ta muốn nói nó rành mạch hơn. Đó là cách thứ nhất gọi là điều phục tâm, là an nhẫn. Cái thứ hai á, gọi là hành xả. Hành xả là gì? Không phải là bó hành với bó xả. Hành xả là chúng ta thực hành cái tâm không có dính mắc, không có câu nê chấp trước vào những cái ngọn gió đời. Đức Phật dạy trong kinh á, chúng ta có 8 ngọn gió thế gian. Thứ nhất á, là được với mất nè. Được mất là hai, được thì vui, mất thì buồn. Mà hai trạng thái là hai ngọn gió đẩy đưa, làm cho mình, nghĩa là người mình nó không bình an. Đó là một là được với mất. Hai là gì? Sướng với khổ, hay là vui với khổ. Thứ ba là gì? Khen với chê. Người ta khen mình thì mình vui, người ta chê mình thì mình buồn. Không? Và thứ tư là gì? Thắng và thua. Đó là 4 cặp. Mà 4 cái cặp này á, thắng thua được mất, khổ vui khen chê, thì Đức Phật gọi là bát phong, tức là 8 ngọn gió thế gian. Mà nó luôn luôn, mà để ý hầu như 8 ngọn gió này nó cứ thay nhau mà nó thổi. Mà hễ mình chưa tu thì mình bị nó thổi xa, mình biết tu rồi thì mình định nó được. Tại sao mà làm thế nào để chúng ta có thể giảm nó? Chúng ta nhớ, thế gian này là tạm, thì không có một việc gì trên thế gian này mà không phải là cái tạm. Ví dụ như mình sống đây cũng sống tạm mà, có phải không? Hiếm người nào mà lên được tới 3 số lắm. Hồi xưa mà nhớ sư ông Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài hay dạy đời người hiếm ai có được 3 số lắm. 2 số là đã mừng. Thì 2 số, ví dụ sống tới 99 tuổi cũng mới có 2 số thôi. Khi nào mà người nào mà sống được tới 100 tuổi mới lên tới 3 số, thì ngài mới dạy là ít có ai có được tới 3 số. Mà thật, chính Hòa Thượng cũng thọ tới 98 tuổi thôi. Và nếu mà cuộc đời này là thế gian này, là vũ trụ sơn hà đại địa này tạm hết, thì mình là một phần của cõi tạm này. Rồi bây giờ quý vị thấy cuộc đời mình tạm phải không? Rồi trong mấy mươi năm qua có phải mình làm gì cũng tạm hết không? Cái nhà mình mua ở đó, hễ mà được giá cái mình bán. Thì cái nhà mình đang ở đó mà nghe người ta nói là sao, nhà này ở không hên, bán liền. Và thậm chí mai mốt mình thấy nhà nào đẹp hơn, mình không thích nữa, mình bán liền. Vậy thì cái nhà mình ở cũng tạm. Cái thậm chí là những cái gì chúng ta đang hành xử mọi đời sống hàng ngày đấy, tạm hết. Hôm qua buồn đó, bữa nay vui đó, bữa nay hôm qua giận đó, bữa nay thương đó. Rồi thậm chí cái thân mình cũng tạm thôi. Cho nên khi chúng ta thấy tất cả nó là tạm thì chúng ta không có bị những cái câu nệ chấp trước. Và nếu mà chúng ta thấy cái gì nó cũng trường tồn bất biến hết. Quý vị thấy không? Tiền để trong túi chứ ít khi nào ở lâu lắm. Bởi vì nó là cái tiền là nó phải bạc, vừa vô tay mình là sang tay người khác. Đi làm lãnh cái check vừa bỏ vô bank vậy đó, cái là ngày mai là bắt đầu phải ký check rồi đó. Phải pay bill rồi đó. Tối nay là về soạn mấy cái bill ra trả. Cho nên tiền của mình có được, mà thật ra nó là một phương tiện để đổi chác trong thế gian thôi, chứ nó không phải của mình. Mình chết mình cũng mang theo được, mà thật tình là nói là không có cái gì mình mang theo được hết. Cho dù mình có cái gì đi nữa rồi á, một là chôn, hai là thiêu, rồi cuối cùng mình đi chuẩn đi tới cái chỗ mà khúc nhiêu đó thôi. Hễ gọn thì vô một hũ, mà rộng rãi chút nữa thì xuống cái lõm nhỏ nhỏ mấy thước vậy đó, rồi là xong. Vì vậy cho nên tập được cái đó, mình quán chiếu được cái đó để mình điều phục cái tâm. Mà khi mà nó muốn hơn thua đủ, nó muốn đủ thứ mà gọi là tranh giành, thì tự nhiên ví dụ như giờ mình chen lấn quá chừng mua được cái gì đó, nó thôi thay vì người ta không có mua được, mình mua được nhiêu đây đủ xài rồi. Cái hồi mà giữa lúc mà mới bắt đầu dịch đó, khẩu trang hiếm dữ lắm. Thì có nhiều Phật tử đem lên đưa, Phó Hòa nói thôi bây giờ mình chia nhau đi, chứ bây giờ chùa thì đông thật, nhưng mà bây giờ nếu mà mình thu nhận hết người khác không có xài. Bây giờ đến cái lúc mà thoải mái dư giả, quý Phật tử cúng Phó Hòa nhận, cứ hết hộp này tới hộp kia mở cho mọi người ta tới người ta xài. Nhưng mà cái lúc mà hiếm khan thì mình phải chia nhau mà sử dụng. Thậm chí lúc cái nước rửa tay cũng hiếm đó. Cho nên là nếu chúng ta biết rằng tất cả là tạm thì chúng ta hành xả. Chữ hành xả đây nghĩa là chúng ta không câu nệ, không chấp trước, vì chúng ta thấy tất cả mọi sự chỉ là tạm. Và cái thứ ba là gì? Chánh niệm tỉnh giác. Hồi nãy thầy Đức Tạng, thầy Huệ Tạng buổi nói chuyện hôm nay nói về năm cái cách, năm cái câu quán niệm trong khi ăn. Tại vì nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta không có cái quán niệm, không có cái chánh niệm về thức ăn á, thì có thể mình làm cho thân tâm mình bị bệnh. Là vì mình ăn những món mà không có lợi ích cho thân tâm. Thì cái bà cụ á, bà cụ hồi nãy Pháp Hòa nói chứng thần thông đó, thì bà quán á, là các thầy á, là phải có môi trường, phải có người bạn. Cái thứ ba là phải có phương pháp tu. Và cái thứ tư là gì? Thực phẩm. Tại vì các thầy đi khất thực, không có được chọn lựa. Rồi cho nên người ta cúng gì ăn nấy. Thì có nhiều thầy ăn những cái món ăn không có thích hợp với bao tử, không có thích hợp với cái đường tiêu hóa của mình. Cho nên các thầy khó chịu trong cái buổi chiều đó, và trong khi ngồi thiền đó. Cho nên đó cũng là một cái mà làm khó định tâm. Ví dụ mình ăn cái gì mà nó khó tiêu á, nó nóng ngực, nó bị hot burn á, rồi nó cứ ở lên khó chịu, nó làm cho mình không được trú tâm. Thì bà quan sát có bốn điều mà có thể làm cho một vị hành giả tu tiến hoặc là không tu tiến. Nếu mình muốn tu tiến á, thứ nhất là phải có môi trường, thứ hai là có bạn đồng tu, thứ ba là phải có phương pháp, thứ tư là cái ăn uống hàng ngày. Có phải không? Đó, bây giờ đại chúng, thật ra mình muốn tu tập tốt á, toàn thể đại chúng phải cùng tu. Từ các thầy, các sư cô, mọi người, đại chúng cùng tu. Tại vì mọi người cùng tu thì nó có cái năng lực, nó đưa mình đi xa. Cho nên cái môi trường và cái người sống chung với mình. Rồi bây giờ ví dụ như giờ mình muốn tu tập, mình muốn nhịn nhục, nhưng mà ai đó xung quanh mình cứ gây khó dễ cho mình, làm cho mình cũng khó chịu lắm, làm cho cái tâm mình nó dao động và nó không có thể yên lắng được. Cho thậm chí chỉ trừ lên tụng kinh phải gặp, chứ ăn không muốn ngồi chung, tại sợ bị soi mói thế này thế kia. Cho nên đó là gì? Đó là những cái môi trường và con người nó không dễ cho mình. Cho nên trong cái quán nguyện, cái câu thứ tư hồi nãy, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng, nuôi dưỡng tình thương, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Thật ra về cái mặt ăn uống mình có chánh niệm, thì về cái mặt tiếp xúc về cho tâm thức của mình cũng phải có chánh niệm. Tại vì thức ăn nó có loại thức ăn cho thân và nó có thức ăn cho tâm. Mà tâm ý mình mà tiếp xúc những cái gì không lành mạnh, không nên tiếp xúc. Không nên tiếp xúc. Một ngày thí dụ như lỡ mà quý vị có cái email đó, mà một ngày người ta gửi vào trong email mình không biết bao nhiêu những cái thứ, mà nếu mà những cái mail đó mình thấy không, nó không có dính dáng gì tới mình hết, không cần đọc. Tại vì mình đọc xong rồi á, hay là phim ảnh cũng vậy. Cho nên con nít nó coi phim á cũng phải cẩn thận, những cái phim bạo động, hận thù, những cái phim mà gọi là chém giết cũng giảm đi. Tại vì trong những cái phim như vậy đó, nó rất nhiều những cái cảnh tượng rùng rợn, những cái âm mưu, những cái kỹ, cái cách thức tiêu diệt người này, đánh chém người kia, mà nó ảnh hưởng hết. Và gần đây có những cái phim mà cứ hở một chút là các đứa nhỏ nó có khuynh hướng nó đi tự vận. Thì nó cũng làm ảnh hưởng cái tâm thức của cái cộng đồng. Cho nên á, cái tâm thức của chúng ta nó rất quan trọng, tâm thức của cá nhân và tâm thức cộng đồng. Một người có thể tác động tới cộng đồng, nhưng mà nếu cái người đó họ sống tích cực, họ có thể tác động vào cái tâm thức cộng đồng bằng một cái ý thức, gọi là một cái tâm thức chánh niệm. Đó là mình nói về chánh niệm ăn uống. Rồi chánh niệm tự thân là gì? Khi tâm hành, cái tâm ý mình nó khởi cái gì lên, mình biết rất là rõ tâm mình đang khởi cái đó để chi, để mình điều phục nó trở lại. Mình đang nổi lên thì mình biết mình phải điều phục lại. Chỗ này không phải chỗ mình nói, cái cách này không phải là cách của mình phải làm, cho mình điều phục được cái đó. Thì bây giờ trong dựa theo câu này, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Hãy cái tâm mà mình điều phục được thì cái sự an vui nó tới với mình. Thí dụ như mình vừa mở định nóng giận cái mình điều phục được nó, hay quá. Hồi nãy mà nói nóng là không xong rồi, hư việc rồi. Và nhất là những người đi làm ăn, đối tác của mình, mình nóng nảy. Rồi là mình đi làm mà có cấp trên, mà mình cứ nóng giận với cấp trên hoài, mình cũng khó mà làm việc lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, dù đời hay đạo gì cũng cần biết, ai cũng sống lấy tâm ra ứng xử. Mà nếu mà hằng ngày cái tâm mình được điều phục, như theo lời Phật đó, điều phục là gì? Là huấn luyện nó, là giáo hóa nó, là mình tịnh hóa nó, thì đi tới đâu cũng an lạc hết. Và trong kinh Phước Đức có câu vậy đó: ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Ai mà sống được như thế, sống gì? Biết, sống là phải biết. Biết tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu. Sống mà biết mình, biết ta, thì đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh. Hồi đó nó có cái quyển bối Khổng Minh và các thần số, để hai câu trong đó: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Mình biết được mình biết được người thì không có cái một cái chữ trận đây không là một cái chiến trận, mà bất cứ mình lâm vào một cái hoàn cảnh nào mình cũng đều có thể vượt thắng được, sống an ổn được, tại vì mình biết mình, biết người, tới đâu mình biết mình là ai, ngồi đâu cho nó đúng, tới đâu mình biết mình là cái gì, mình ăn uống như thế nào, thậm chí mình đi tới đâu việc gì đó mình ăn mặc sao cho nó đúng, ta nhìn cái cách ăn mặc mình ta biết mình là người biết chuyện. Mình ăn uống mình biết việc, ta nói mình là người biết. Thậm chí ăn một lần người ta mời mình, lần khác mình mời, lần nào người ta mời không mà không thấy mình mời, ta nói là sao? Không biết chuyện. Ta nói cái người mà biết được á, điều phục được. Cho nên cái câu này á, Đức Phật dạy về tâm, mà phẩm này là phẩm tâm mà, thì tất cả những cái gì nó thuộc về những cái tâm ý của chúng ta, thì Đức Phật dạy. Và cái câu này là khó thay điều phục tâm, mà hãy người nào điều phục tâm là sao? An lạc nó tới. Thì đó là cái câu mà hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Thứ nhất là nhớ tâm mình nó chạy nhảy mông lung, khó nắm bắt. Vì nó khó nắm bắt cho nên chúng ta phải luôn luôn quan tâm nó để điều phục nó. Mà người nào điều phục nó thì người đó có được sự tỉnh giác an lạc. Cảm ơn đại chúng. Chúng ta hôm nay học câu thứ 35 của Kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng an lạc, và lấy cái câu này làm một trong những cái câu rất quan trọng. Thật ra trong cuộc sống không có gì ngoài tâm hết á, mà tâm an lạc là mọi việc sẽ bình an. Xin gặp đại chúng tuần sau.